Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bitcoin is for Everyone của nhà báo và người dẫn podcast Coin Stories Natalie Brunel là một cuốn sách nhập môn về Bitcoin, đồng thời là bản phê bình dễ tiếp cận đối với hệ thống tiền tệ hiện đại. Tựa sách đặt câu hỏi lớn, vì sao nhiều người vẫn làm việc tiết kiệm nhưng cảm thấy nhà ở, học phí và các chi phí thiết yếu ngày càng xa tầm với. Brunel quy vấn đề này về điều bà gọi là tiền tệ bị phá vỡ trong một hệ thống nơi việc quản lý tiền tập trung. Chính sách khó hiểu và lạm phát có thể làm suy yếu sức mua theo thời gian. Từ lập trường đó, sách giới thiệu Bitcoin như một mạng lưới tiền tệ phi tập trung, minh bạch và vận hành theo các quy tắc định sẵn. Mục đích chính không phải chỉ hướng dẫn giao dịch hay dự báo giá, mà giúp người mới hiểu lập luận kinh tế và xã hội đằng sau Bitcoin. Cuốn sách hướng đến độc giả phổ thông đang muốn nối các trải nghiệm tài chính hàng ngày với một cuộc tranh luận rộng hơn về tiền, quyền sở hữu và quyền tự chủ cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền tệ bị phá vỡ là điểm xuất phát cho toàn bộ lập luận. Trục tư tưởng của Bitcoin is for everyone là nhận định của Brunel rằng nhiều áp lực kinh tế tưởng như tách biệt thực ra có một gốc chung, đó là chất lượng của tiền. Sách liên hệ cảm giác bị tụt lại phía sau của người lao động với việc giá nhà, giáo dục và nhu cầu thiết yếu tăng nhanh, trong khi khả năng tích lũy của thu nhập và tiền tiết kiệm bị thử thách. Đây không phải là khẳng định rằng Bitcoin tự mình giải quyết mọi nguyên nhân của bất bình đẳng hay chi phí sinh hoạt. Đúng hơn, Brunel dùng khung tiền bị phá vỡ để yêu cầu độc giả xem xét vai trò của lạm phát, mở rộng cung tiền và các quyết định tiền tệ trong đời sống hàng ngày. Cách tiếp cận này khiến Bitcoin không xuất hiện như một sản phẩm công nghệ xa lạ, mà như một phản hồi trước vấn đề giữ gìn sức mua. Điểm đáng chú ý là sách ưu tiên câu hỏi nền tảng tiền tốt cần có những đặc tính nào, ai kiểm soát nó, quy tắc thay đổi ra sao và người dân có thể kiểm chứng điều gì. Nhờ vậy, người đọc mới hiểu vì sao cuộc tranh luận về Bitcoin thường vượt khỏi chuyện giá tăng hay giảm. Nó liên quan đến niềm tin vào thể chế, khả năng lập kế hoạch dài hạn và mức độ lệ thuộc của cá nhân vào các quyết định tài chính tập trung. Thứ hai, Bitcoin được trình bày như một hệ thống có quy tắc thay vì lời hứa từ một tổ chức. Brunel đối chiếu hệ thống tiền truyền thống với thiết kế của Bitcoin bằng 3 đặc điểm nổi bật: phi tập trung, minh bạch và dựa trên quy tắc. Theo cách trình bày này, Bitcoin không cần một ngân hàng trung ương, công ty hay chính phủ đứng ra quyết định chính sách cho mạng lưới. Các quy tắc vận hành được công khai và việc xác thực giao dịch diễn ra trên một sổ cái mà người tham gia có thể kiểm tra. Lập luận quan trọng ở đây không phải mọi người phải trở thành chuyên gia kỹ thuật, mà là họ cần phân biệt giữa niềm tin vào người quản lý và niềm tin vào các quy tắc có thể quan sát. Với tiền pháp định, công chúng thường phải dựa vào năng lực, mục tiêu và sự minh bạch của các tổ chức phát hành. Với Bitcoin, Brunel nhấn mạnh khả năng kiểm chứng và tính dự đoán của giao thức như một lựa chọn khác. Tuy nhiên, mô tả này nên được hiểu là lập trường ủng hộ Bitcoin của tác giả, không phải bằng chứng rằng mạng lưới loại bỏ mọi rủi ro kinh tế, pháp lý hay vận hành. Giá trị phân tích của chương sách nằm ở việc giải thích vì sao cấu trúc quản trị lại quan trọng. Khi quy tắc tiền tệ khó thay đổi tùy tiện và có thể được kiểm tra công khai, người dùng có thêm cơ sở để suy nghĩ về quyền sở hữu, kiểm soát tài sản và sự tin cậy trong môi trường số. Thứ ba, từ tài sản đầu cơ đến công cụ tiết kiệm là sự thay đổi góc nhìn mà sách đề xuất. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là cố gắng tách Bitcoin khỏi hình ảnh chỉ là tài sản để lướt sóng. Brunel giới thiệu nó như một công cụ tiết kiệm tiềm năng, đặc biệt với những người lo ngại tiền mặt, mất sức mua trong dài hạn. Cách nhìn này dựa trên lập luận về nguồn cung hữu hạn và các quy tắc phát hành được xác định trước của Bitcoin, thay vì quyền tùy nghi của một cơ quan phát hành. Vì thế, trọng tâm được chuyển từ câu hỏi giá tuần tới sẽ ra sao sang câu hỏi một cá nhân muốn giữ giá trị trong nhiều năm có những lựa chọn nào. Dù vậy, sách không thể làm biến mất thực tế rằng Bitcoin biến động mạnh. Ngay cả những người ủng hộ cũng thừa nhận các đợt tăng giảm lớn là một phần của lịch sử tài sản này. Độc giả nên tách biệt hai điều: luận điểm dài hạn về một tài sản khan hiếm và rủi ro ngắn hạn của thị trường. Brunel khuyến khích người mới bắt đầu nhỏ, học trước khi hành động và không xem biến động là lý do để bỏ qua việc tìm hiểu. Lời khuyên này có ích ở mức nguyên tắc vì nó chống lại tâm lý sợ bỏ lỡ và các quyết định vội vàng. Cuốn sách do đó phù hợp hơn như nền tảng để xây dựng hiểu biết, chứ không thay thế cho đánh giá khả năng chịu rủi ro, tình hình tài chính cá nhân hay tư vấn đầu tư độc lập. Thứ tư, quyền tự chủ tài chính được đặt trong bối cảnh đời sống của người bình thường. Nhan đề Bitcoin is for everyone thể hiện nỗ lực của Brunel nhằm đưa cuộc thảo luận ra khỏi phạm vi nhà đầu tư giàu có, kỹ sư hay các định chế lớn. Sách đặt người bình thường, người đang sống bằng lương, cố gắng tiết kiệm và lập kế hoạch tương lai vào trung tâm của vấn đề. Theo tác giả, một hệ thống tiền tệ tốt hơn phải mở rộng khả năng tiếp cận công cụ bảo toàn giá trị, thay vì chỉ phục vụ những người đã có nhiều tài sản hoặc dễ tiếp cận các chiến lược đầu tư phức tạp. Khái niệm quyền tự chủ ở đây có ý nghĩa cụ thể. Nó liên quan đến việc cá nhân hiểu tiền mình, nắm giữ hoạt động thế nào, tự quyết định cách lưu giữ tài sản và giảm mức lệ thuộc tuyệt đối vào các bên trung gian. Bitcoin được trình bày như một công cụ có thể hỗ trợ mục tiêu đó nhờ tính toàn cầu và không đòi hỏi sự cho phép theo cách mà nhiều dịch vụ tài chính truyền thống yêu cầu. Tuy nhiên, tính bao trùm không đồng nghĩa Bitcoin dễ dùng hoặc phù hợp như nhau với mọi hoàn cảnh. Việc tự quản lý tài sản số đòi hỏi kiến thức bảo mật, trách nhiệm giữ khóa và nhận thức về lừa đảo. Bởi vậy, thông điệp cho mọi người thuyết phục nhất khi được hiểu là lời mời mọi người tiếp cận kiến thức tài chính, thay vì một lời bảo đảm rằng mọi người đều phải mua Bitcoin. Đây là điểm làm sách có sắc thái giáo dục xã hội rõ rệt. Cuối cùng, giá trị của sách nằm ở cách dẫn người mới từ hoài nghi đến tự học có trách nhiệm. Brunel viết từ vị trí một nhà báo và người phỏng vấn lâu năm trong không gian Bitcoin, nên giọng điệu của sách được định vị là dễ tiếp cận hơn các tài liệu kỹ thuật hoặc chuyên khảo kinh tế. Thay vì giả định độc giả đã biết về mật mã, thị trường hay chính sách tiền tệ, cuốn sách bắt đầu bằng những bất an tài chính quen thuộc, rồi dùng chúng để giải thích vì sao Bitcoin thu hút sự chú ý. Cấu trúc truyền đạt này quan trọng vì người mới thường bị choáng bởi thuật ngữ, sự phân cực trong cộng đồng tiền số và tin tức giá cả liên tục. Sách đề cao quá trình tự học qua sách, phim tài liệu và podcast, đồng thời khuyên bắt đầu với quy mô nhỏ nếu quyết định tiếp cận Bitcoin. Về mặt phương pháp, đây là cách giảm bớt rào cản tâm lý mà không hứa hẹn lợi nhuận hay sự chắc chắn. Những lời khen từ các tác giả và nhân vật nổi tiếng trong giới Bitcoin cho thấy cuốn sách được đánh giá cao về khả năng phổ biến hóa lập luận ủng hộ Bitcoin. Nhưng chính điều đó cũng giúp người đọc định vị đúng thể loại của nó. Đây là một lời biện hộ có hệ thống cho Bitcoin, không phải khảo sát trung lập toàn bộ tranh luận về tiền mã hóa. Đọc hiệu quả nhất là vừa tiếp nhận khung tư duy của Brunel, vừa chủ động đối chiếu với các quan điểm phản biện về biến động, quy định, bảo mật và vai trò của tiền tệ công. Kết luận, Bitcoin is for everyone phù hợp nhất với người mới, bắt đầu muốn hiểu vì sao Bitcoin lại được nhiều người xem là vấn đề kinh tế và tiền tệ, chứ không chỉ là một mã tài sản biến động. Người đọc đang băn khoăn về lạm phát, sức mua, khả năng tiết kiệm và mức độ tin cậy vào các định chế tài chính sẽ tìm thấy một khung diễn giải mạch lạc. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đã nghe nhiều về Bitcoin nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, bởi nó ưu tiên ngôn ngữ, phổ thông và khuyến khích học từng bước thay vì hành động theo cơn sốt thị trường. Lợi ích lớn nhất là giúp độc giả đặt các câu hỏi đúng về tiền như nguồn cung, tính minh bạch, quyền kiểm soát và những đánh đổi của từng hệ thống. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào công nghệ blockchain, hướng dẫn giao dịch hoặc dự báo giá, điểm khác biệt của Brunel là đặt trải nghiệm tài chính của người bình thường làm trung tâm. Bà gắn luận điểm ủng hộ Bitcoin với các áp lực sống thực tế, rồi trình bày Bitcoin như một khả năng thay thế dựa trên quy tắc. Tuy nhiên, người đọc nên giữ tư duy phản biện. Sách có quan điểm rõ ràng rằng Bitcoin là giải pháp cho tiền tệ bị phá vỡ, trong khi các rủi ro về biến động, bảo mật, quy định và tính phù hợp cá nhân vẫn cần được xem xét riêng. Vì vậy, đây là một điểm khởi đầu thuyết phục cho việc tìm hiểu, không phải một thay thế cho nghiên cứu đa chiều hay quyết định tài chính thận trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Natalie Brunel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!